triển khai ra là 8 câu. Chúng ta chính mình phải trắc nghiệm chính mình còn có ý niệm sân hận hay không. Dùng 8 câu này kiểm tra rất thích hợp. Nếu như 8 câu này đều đầy đủ, liền có thể chứng minh bạn không có tâm sân hận. Bạn chân thật là lìa tâm sân hận. Nếu như không có 8 câu này, bạn phiền não sân hận, nhiều nhất là tạm thời không khởi hiện hành mà thôi, chưa lìa khỏi. Gặp được duyên thì khởi tác dụng. Cho nên ở trong pháp môn Tịnh Độ, sợ nhất chính là khi lâm chung khởi lên sân hận. Lúc này chính là thời khắc then chốt. Con người khi ở hơi thở cuối cùng, sau đó chính là họ đi đến cõi nào để đầu thai. Cái niệm sau cùng là sân hận, phần nhiều đều rơi vào đường địa ngục. Trong sức chung tân lương, sức chung tu tri, tại vì sao xem trọng khi người sắp lâm chung đến như vậy, không nên xúc chạm đến họ. Tình hình thần thức lìa khỏi thân thể, phàm phu chúng ta không biết. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là lúc họ thống khổ nhất. Trên kinh điển thí dụ, đau đớn thống khổ như kéo rùa sống ra khỏi mai. Cho nên bạn đụng họ, xúc chạm đến họ, rất dễ dàng dẫn khởi tâm sân hận của họ. Đây là bất lợi cực lớn đối với người chết. Có một số người nghe nói sau khi người qua đời, xem hơi nóng còn lại ở chỗ nào, thử nghiệm xem là họ đến được đường thiện hay là đến đường ác. Tốt nhất là không nên xúc chạm. Chúng ta muốn thăm dò, không biết được thần thức của họ lìa khỏi chưa. Thần thức lìa khỏi rồi không vấn đề gì, thần thức chưa lìa khỏi thì bất lợi cho họ. Không nhẫn tâm làm việc này. Thông thường nói, thần thức lìa khỏi thân thể 8 giờ đồng hồ đến 12 giờ đồng hồ sau. Cũng chính là nói, trong vòng 8 giờ đồng hồ nhất định không được đụng chạm đến. Họ nằm ở trên giường, giường cũng không được đụng vào. Đây là chân thật yêu thương, chân thật giúp đỡ. Sau 8 giờ đồng hồ, bạn muốn thử nghiệm thăm dò thì được. Thế nhưng an toàn nhất là 12 giờ đồng hồ sau. Sau khi dứt hơi 12 giờ đồng hồ, vậy thì an toàn. Cái thưởng thức này chúng ta phải biết. Chúng ta phải giúp đỡ người, thành tựu người, không thể hại người. Do đây có thể biết, người niệm Phật cho dù khi còn sống, công phu niệm Phật không tệ, giảng sanh, người thân quyến trong nhà không hiểu được đạo lý này, ở bên cạnh vừa khóc vừa kêu, dễ dàng dẫn khởi cảm tình của họ, lại còn xúc chạm đến họ, kéo kéo họ, vậy thì càng đáng lo. Có mấy người ở vào lúc lâm chung có thể gặp được thiện tri thức, hiểu được những đạo lý này, biết được những chân tướng sự thật này, chân thật đến giúp đỡ họ. Thân bằng quyến thuộc xem thấy người già qua đời, đây là khó phân khó xả, nên cách ly họ, không để họ nghe được âm thanh tiếng khóc của thân bằng quyến thuộc. Giờ khắc then chốt này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phòng hộ chu đáo, như lý như pháp trợ niệm, đích thực là có đại lợi ích đối với họ. Vào lúc này trong lòng họ chánh niệm phân minh, một câu Phật hiệu đề khởi liền chắc chắn được sanh. Khi lâm chung 10 niệm, 1 niệm đều chắc chắn được sanh. Đây chính là nguyện thứ 18 của 48 nguyện. Từ những chỗ này chúng ta hiểu rõ trợ niệm rất quan trọng. Trợ niệm là lợi ích, công đức chân thật. Đại từ Bồ Tát nói được rất hay: bạn có thể giúp cho hai người giảng sanh thì cũng bằng chính mình tinh tấn. Bạn có thể giúp cho mười mấy người giảng sanh, phước báo của bạn là vô lượng. Chính mình tương lai giảng sanh, đích thực trong tâm bạn đã nắm chắc. Bạn có thể giúp đỡ trên 100 người giảng sanh. Đại từ Bồ Tát nói bạn chính là Bồ Tát chân thật. Cho nên có rất nhiều đoàn thể niệm Phật, họ đều có thể tổ chức đoàn trợ niệm. Đây là việc tốt, đáng được đề xướng. Đây là đối với người niệm Phật không thuần thục, có được lợi ích rất lớn. Thế nhưng chúng ta sinh vào thời đại này, cái thời đại này phước rất mỏng, chướng duyên quá nhiều. Xã hội ngày nay mỗi bước đều là hầm hố, nơi nơi đều là địa ngục. Chỉ cần không cẩn trọng chắc chắn đọa lạc. Sức mê hoặc bên ngoài quá lớn, phiền não tập khí bên trong quá nặng, sức mê hoặc bên ngoài quá lớn, bạn làm sao mà không đọa lạc? Học Phật cũng khó giữ không đọa lạc. Ngày nay chúng ta có được thành tựu nhỏ nhờ vào đâu vậy? Nhờ vào ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghe pháp. Dùng cái này để huân tập. Sức huân tập có thể cân bằng với phiền não tập khí, vẫn không thể bảo đảm được giảng sanh. Sức huân tập cần phải siêu quá phiền não tập khí, cũng chính là nói phiền não tập khí đích thực bạn có thể phục được nó, gọi là phục phiền não.